Nói thêm mấy cái này chút xíu rồi qua cái chuyện vui vẻ. Hồi mình nói là đắc được pháp nhẫn tịnh rồi phải không? 150.000 thanh văn hết đặng mọi lậu hoặc, dứt hẳn mọi sự sơ hở, ở đây là lậu hoặc á. Thì viết sẵn sở trong cái này chư tổ nói là nếu mà mình hết tất cả lậu hoặc á thì mình chứng được huệ giải thoát, được cái huệ, khi mà đắc được cái huệ giải thoát á thì các phiền não lậu hoặc nó mới hết. Cái lậu hoặc thì nó có cái tam hoặc hay là tam lậu, tức là ba cái chỗ khiến cho mình bị rơi sót trở lại trong luân hồi sinh tử. Nó gọi là dục lậu, hữu lậu và vô hữu lậu. Hay là dục lậu, hữu tức là cõi sắc á, và vô hữu lậu tức là các nghiệp ở cõi sắc và các nghiệp ở cõi vô sắc, tức là cõi vô sắc tức là vô hữu á. Hay là các nghiệp ở cõi dục, tức là những cái nghiệp thuộc về phiền não ở cõi này nó có khuynh hướng nó đưa mình trở về luân hồi sinh tử. Thì khi mà mình đắc được cái huệ giải thoát thì mình vĩnh tận được các lậu này, lậu trong tam giới, tức là trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì nó gọi là tam lậu, mình nhiều dứt diễn ly thì được giải thoát, được cái trí tuệ, tức là bây giờ không còn làm theo các hoạt lậu mà khiến cho mình lưu chuyển nữa, thì phải có trí tuệ để mà giữ cho đúng. Còn nếu không có trí tuệ thường thường là bị vô minh, thì mình sẽ làm theo các lậu hoặc hay là cái nghiệp để mà mình phải luân chuyển. Do đó muốn được dứt các lậu phải đắc được cái huệ, mà cái huệ này là cái huệ không có dính trong các lậu nữa, cho là được huệ giải thoát. Tâm được giải thoát tức là bên A La Hán thì nói là đắc pháp nhãn thanh tịnh, rồi diễn tần ly cấu, huệ giải thoát, tâm giải thoát. Tâm giải thoát này đó, tức là cái tâm của mình đó, là thường thường đó, nó không giải thoát được. Lý do là nó bị các phiền não vọng tưởng nó bám vô, khiến cho tâm nó phải khổ, phải suy nghĩ, phải vọng tưởng. Thường thường đó, muốn cho tâm được giải thoát thì phải tập định. Nhưng mà định thì bị các chướng của thiền định, gian gì tham sân si, rồi hôn trầm, rồi nó gọi là năm triền cái, hôn trầm, thùy miên, trào cử, phóng dật, mấy cái đó nên nó làm cho cái định nó không vào được. Do đó khi mà đắc được tâm giải thoát, tức là cái tâm được sự tịch tỉnh, giống như cái bản tâm thiên nhiên nó bản chất là tịch tỉnh, thì bắt buộc phải trừ hết các chướng của định. Chướng của định thì nó là ngũ cái, thì nó như bây giờ từ từ sẽ học tới. Thì trừ hết các chướng của định thì cái tâm được giải thoát. Thì muốn đạt được như vậy thì có gì phải biết, thứ nhất là phải có cái trí tuệ. Trí tuệ tức là cái huệ, muốn huệ giải thoát này tức là cái huệ hiểu được cái chân lý, chẳng hạn như khổ không, vô thường, vô ngã. Thấy khổ trong tam giới, thấy khổ trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thấy cái không của tam giới, của dục, cõi sắc, thấy cái vô ngã của tam giới, thấy vô thường của tam giới, thì đắc được cái huệ đó, nó gọi là huệ giải thoát, tức là mình sẽ không còn làm những cái nghiệp mà nó khiến cho nó rỉ lậu, tức là bị rỉ ra, nó khiến cho nó rỉ ra, rồi nó khiến cho nó luân chuyển trong tam giới. Thì đắc cái huệ, nhờ đắc cái huệ mà không còn, tức là đắc cái huệ tức là đắc được cái chân lý đó, cái huệ mà liễu tri được cái chân lý đó, thì do đó không còn làm theo các hoặc nghiệp nữa, hoặc nghiệp sanh ra các lậu nữa. Còn tâm được giải thoát, tức là cái tâm vào cái sự tịch tỉnh, nó không còn vọng tưởng nữa, thì phải đắc được định. Thì nếu mà tâm giải thoát đó, tức là trừ hết tất cả các chướng của các định, thì nó có tất cả là chín loại định, cả các chướng trong chín loại định nó đều trừ hết thì tâm được giải thoát. Tám định chứ, cái định thứ chín tức là cái định thứ chín tức là diệt thọ tưởng định đó, thì nó gọi là cái định giải thoát rồi. Rồi riêng về Bồ Tát á thì 75.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Pháp nhẫn thì cái pháp nhẫn này đó, nhẫn này tức là chịu đựng được cái pháp vô sanh. Bây giờ chẳng hạn như mình nghĩ là mình có cái ngã, thì bây giờ chẳng hạn như người ta nói bây giờ mày thực sự không có gì hết, mình nghe mà mình cảm thấy là cái chuyện này mình làm cái chuyện bình thường, mình chịu được, không có sợ. Thường thường là người giờ có gì cái sợ chết, đa số mình sợ chết là tức là mình nhẫn không được cái không của mình. Giờ ai nghe nói bây giờ chết là ai cũng sợ hết đó, là tại vì họ sợ rằng là bây giờ mình chết rồi, bây giờ là mất mình, tức là không có gọi là chịu được cái nói là cái mất mình là chịu không được. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ nói cái tới vô ngã, mà con người mình nghe cái vô ngã tức là không thấy có mình, mà mình thấy rằng mà mình chịu nổi cái chân lý đó, hay mình chịu nổi cảnh chứng không có mình đó, là cái người đó nó gọi là đắc nhẫn. Hay là bây giờ chẳng hạn nó cái nhà của mình đó, bây giờ mình bỏ tiền bạc bao nhiêu của cải vô mình mới xây dựng nên, bây giờ nó cái nhà nó không có, mà mình cảm thấy cái chân lý này nó, mà mình không có cái gì đau khổ, mà không có cái gì buồn phiền, mà mình nhẫn chịu một cách bình thường, thấy chính trên nó là mình chịu được cái sức đó, nó gọi là vô được cái nhẫn. Hay nhẫn tức là đối với các pháp mình cảm thấy là cái không là cái chuyện bình thường, không có đắc được cái pháp đó là cái tập trung, thì nó gọi là nhẫn. Thì chư tổ nói rằng là đây là mấy chư tổ thì chia ra mấy loại luận gì đó khác nhau đó. Thì chư tổ nói rằng là vô sanh nó có hai loại, tức là một cái vô sanh nhẫn và một cái vô sanh pháp nhẫn. Là trước cái vô sanh nhẫn đó, nó có một cái nữa gọi là nhu thuận nhẫn, tức là tùy thuận theo được cái nhẫn chứ chưa được là cái vô sanh. Nhưng mà lúc đó là cái tâm đã mềm chịu, tạm thời có thể chịu được, hay nhưng mà cũng còn lấy cái bản ngã để mà chịu. Thành ra trước cái giai đoạn mà vô được vô sanh nhẫn, nó có cái nhu thuận, tức là chịu được theo cái nhẫn, chịu được. Chẳng hạn như bây giờ thành ra nó nói là nếu mà trên về Bồ Tát địa đó, thì 10 hồi hướng đó là tình trạng của nhu thuận nhẫn, tức là bởi vì có thập tính, thập hạnh, tính thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thì 10 hồi hướng đó nó là nhu thuận nhẫn. Còn vô sanh nhẫn đó, tức là vô sanh nhẫn tới giai đoạn này, tức là thấy rằng là mình chịu được các pháp bản chất nó không sanh không diệt, cái vô sanh nhẫn tình trạng là nó nói là vô ngã vậy đó, thì là từ sơ địa trở lên. Sơ địa trở lên là mình nhẫn được cái pháp vô ngã, tức là nghe nó có vô ngã mà người nó bình thường, không có cảm thấy là cảm thấy mất mình. Còn từ bát địa trở lên mới đắc được chư pháp vô sanh nhẫn, tức là chư pháp đều bản chất không có ngã hết, tức là ngã không và pháp cũng không, hay là nhân không và pháp cũng không, tức là từ bát địa trở lên. Thì đó là đa số chư tổ thì đồng ý như vậy. Còn kinh Bát Nhã, kinh Nhân Duyên Bát Nhã kinh thì lại chia ra làm, chia tương tự ra cái lý các địa mà chia ra làm 5 loại nhẫn, gọi là phục nhẫn, gọi là hay là phục nhẫn vị, tức là địa vị của phục nhẫn á, tức là 10 tâm trước 10 địa, tức là 10 hồi hướng tâm á, 10 gọi là thập hồi hướng á. Tính nhẫn tức là tính nhẫn vị, thì từ sơ địa, nhị địa và tam địa của 10 thập địa, 3 địa đầu. Thuận nhẫn tức là thuận nhẫn vị, tức là địa vị các Bồ Tát từ đệ tứ địa, đệ ngũ địa, đệ lục địa. Vô sanh nhẫn, vô sanh nhẫn tức là chịu được các pháp vô sanh, cái lại vô ngã, thì từ địa thứ 7, địa thứ 8, địa thứ 9 lên tới địa thứ 10, tức là diệu giác địa và Phật địa đó, thì mới vô được cái địa nó gọi là tịch tịnh nhẫn, cái nhẫn cuối cùng. Đó là cái kinh Nhân Duyên, nhưng mà đại khái là người ta chia ra chấp nhận là ba cái nhẫn là nhu thuận nhẫn, vô sanh nhẫn và vô pháp nhẫn. Người nhớ ba cái đó đủ rồi. Thành ra trong cái vô sanh theo cái phân loại đầu tiên của chư tổ á, thì Bồ Tát từ bát địa trở lên mới đắc được chư pháp vô sanh nhẫn. Thì nếu mà đắc được chư pháp vô sanh nhẫn á, thì lúc đó cái tâm đối với các pháp và ngã đều thấy là không hết á, không có chỗ sở đắc. Nên đối với việc tâm mà phát nguyện độ chúng sanh với cái tâm mà tu tập vô thượng bồ đề từ vô lượng kiếp, tâm nó mới không có chuyển, tại vì thấy cái vô lượng kiếp nó là không. Thành ra trong cái giai đoạn này nó mới gọi là bất thối chuyển địa, còn nếu không thì vẫn có sự thối chuyển. Thấy có các pháp độ sanh thôi, nó quá nhiều, học hoài không hết. Ví dụ gì, chưa biết cái pháp nó chỉ là cái phương tiện mà nó hiển ra pháp thôi, chứ nó thực sự không có. Thành ra cái vô sanh nhẫn mà để cho dễ hiểu thì các kinh điển nó nói là chứng được những cái này thì gọi là đắc được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là chứng đắc được rằng là nhất thiết sắc thọ tưởng hành thức đều vô sở đắc, chứng đắc các quẩn ngũ quẩn 18 giới, 12 xứ, hai các pháp đó, còn có ngũ uẩn hai xứ, tức là các hữu vi pháp á, đều vô sở đắc. Ngũ uẩn là cái ngã, giới xứ nó thuộc về pháp, đều vô sở đắc. Đó thì nó gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thành ra cái nghĩa chung để mình nói là cái nghĩa vô sanh nhẫn tức là gì? Tức là mình nhẫn thọ, nghe mình nhẫn thọ được chư pháp đều vô sở đắc. Mình nghe là chư pháp vô sở đắc mà mình không cảm thấy run sợ, tức là mình run sợ hay là cảm thấy bàng hoàng hay là cảm thấy cái gì đó kinh hoàng hay là cái gì đó, hay là cảm thấy vui mừng hay gì đó khác, đó là điều đó mình nhẫn chịu một cái bình thường vậy đó. Bình thường đây là nó không có cái lo sợ, không cảm thấy mất. Thành ra khi mà mình chứng được cái tánh không, thường thường nói về cái pháp không hay là cái ngã không là thiên hạ tự nhiên cảm thấy mất mình, ta sợ lắm. Có nhiều người mà rung lên, hay có nhiều ngã xỉu bất tỉnh, hay là có nhiều người họ đạt tình trạng đó rồi bắt đầu họ mới ngộ được cái nhẫn đó. Thì cái này là nhẫn thọ được chư pháp đều vô sở đắc, tức là thấy được các pháp thế gian. Nếu mình thấy các pháp mà có đó, có đắc đó, thì các pháp bản chất là nó có hiện hành. Cái người mà đắc được cái pháp gì sở đắc đó là thấy các pháp không có hiện hành, không có pháp nào hiện hành đó. Toàn tọa bộ nó là không đó. Không, tại mình đã mình học rồi, không có pháp nào là có thiệt hết trơn á. Do nhân duyên tạo ra, không có pháp nào bản chất nó có. Cái nhà nó không gọi là không có pháp cái nhà, nó chắc là như kèo cột gì nó có cái pháp vậy thôi. Nhân duyên tạo thành một cái kèo cũng không phải có cái pháp cái kèo nữa, cột cũng không phải là có cái pháp cái cột nữa, thấy không? Tức là các pháp bản chất nó không có hiện hành, không có pháp nào hiện hành á. Bây giờ nếu mà mình cho mình thấy được pháp gì sẽ đắc á, tức là các pháp nó không còn hiện hành nữa. Tại nếu hiện hành thì mình mới có đắc nữa. Ví dụ bây giờ tôi có cái nhà, tức là tôi đắc được cái nhà, hay là tôi có được cái cột, hay là tôi có đồng tiền, tôi đắc được đồng tiền, hay tôi có cái danh, tức là cái pháp nó mình thấy là nó có hiện hành đang trước mặt mình. Hiện tại mình có, bây giờ tôi đang được cái danh đó là cái pháp đang hiện hành, là mình có sở đắc, hay là tôi có chứng Phật là Phật một cái pháp có sở đắc, hay là gọi là tôi đọa được địa ngục là một cái pháp tôi được xuống dưới, hay là tôi đã bị xuống dưới. Thì khi mà cái pháp mình cho nó mà nó có hiện hành đó, thì mình mới có sở đắc, mình mới lên được như đó. Chứ như giờ không có cái danh là Phật thì không có cách nào mình nói tôi chứng quả Phật được hết trơn á, có đắc được quả Phật hết. Thành ra mình khi mà mình nói rằng có đắc quả Phật, tức là mình chấp nhận là quả Phật là một cái gì nó có hiện hành. Còn bản chất cái Phật đó nó chỉ là nhân duyên tới mức độ nào, vô cái mình vô được cái Phật tánh, cái tánh nó khai mở ra, thì cái hồi đó tánh mình vẫn có nhưng mà giờ nó chưa khai mở. Rồi bây giờ nó khai mở ra thì mình cho là nó khai, nó vậy đó, thì mình gọi là đắc được nó. Thực sự ra Phật tánh hồi đó mình nào nói là cái chân lý nó vẫn như vậy, nó không có gì mà đắc nó hết trơn á. Hay là cái địa ngục không có gì mà đắc nó hết trơn á. Hay cho có nhân duyên nào là cái nghiệp nào đó tự nhiên là bây giờ mà cái tâm nó thành tâm địa ngục thì chết xuống địa ngục. Hay cũng như cái nhà này nó không phải là cái nhà nữa, mà cái nhà nó chỉ là cột kèo này kia, nó không có, chỉ có cái danh từ là cái nhà thôi, mà cái nhà nó không thể đắc được. Bởi đắc cái gì? Đắc cái cột, đắc cái kèo, đắc cái gì này, chứ không phải đắc cái nhà. Thấy không? Bây giờ mình nó đắc cái cột thì cái cột nó cũng không thể đắc được. Cái cột nó là cái gì đắc cái gì chứ không phải là cái cột. Ví dụ gì đó, hay đắc cái cửa là cái gì đó, chứ mà đắc cái gì mà đắc cái khoen, đắc cái kiếm, đắc cái gì đó, chứ không phải là nó. Thì bản chất không có pháp nào theo cái quan niệm mà của đại thừa đó, không có pháp nào nó hiện hành hết á. Cái gì học rồi, cái pháp mà không có danh tướng, ly ngôn tướng, ly ngôn thiết tướng, ly danh tự tướng mà. Thành ra cái người mà đắc được vô sanh nhất á, nếu mà thấy các pháp trong thế gian nó còn hiện hành, hay là mình thấy rằng là các pháp dị sanh nó có hiện hành, hay là các pháp dị sanh tức là cái pháp mà có thể khiến cho mình sanh ra trong ba cõi sáu đường á, nó gọi là dị sanh. Còn cái pháp mà sanh thành Phật á, hay là thánh đó, nó gọi là đồng sanh. Những người học cùng pháp đó thì họ sanh một lượt, hoặc là cùng niết bàn giống hệt nhau chứ không khác. Mà dị sanh như sanh loài người thì nó vẫn còn khác. Rồi người này khác người kia, người nam khác người nữ này kia ha, người giàu khác người nghèo, phải không? Hay còn pháp đồng sanh đó, thể mà đồng thành Phật thì ngang nhau hết, nó bình đẳng. Thì gọi pháp đồng sanh, dị sanh đồng sanh đó, bây giờ học rồi, nó nhắc lại thôi. Nếu thấy rằng có cái pháp dị sanh thì cũng là thấy pháp hiện hành. Thấy có các pháp, có cái pháp hữu học hay là pháp vô học, đều là thấy pháp hiện hành đó. Bản thị cái pháp, thị vô pháp, nó không có pháp. Nó chỉ là do nhân duyên nó kết tạo lại mà nó thành cái pháp đó. Thì cái pháp sở đắc á, thì nó không phải là dị sanh pháp, không phải là thế gian pháp, không phải là hữu học pháp, không phải là vô học pháp, không phải là độc giác pháp, không phải là bồ tát pháp, và cũng không phải là Phật pháp. Vì lý do là nếu mà cho nó cái pháp là Phật pháp là có, hay là độc giác là có một cái hiện hành, chứ là sở hữu là mình có thể đắc được, thì nó không có nghĩa là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn nó gọi là nhẫn thọ được cái vô sở đắc của các pháp. Vô sở đắc của các pháp hết thì mới gọi là sanh nhẫn. Thành ra các tổ, có nhiều tổ đắc pháp mới nói là pháp bản thị vô pháp, tức là họ đắc được cái vô sanh nhẫn. Tại mình thường thường là mình có cái ngã, thành ra mình có cái ngã sở. Thì cái ngã sở đó thì tức là cái đắc. Ngã sở là cái gì thuộc về tôi, cái gì thuộc về tôi tức là phải đắc nó từ nó mới có. Chẳng như là tôi mua được cái ruộng, thì cái ruộng này thuộc về tôi nên tôi có cái ruộng. Đại khái thí dụ cái chức chủ tịch này thuộc về tôi thì tôi đắc cái danh. Ví dụ như vậy, vì lý do có ngã thành ra có ngã sở, mà ngã sở là hình tướng của cái sở đắc, thành nó gọi là vô sở đắc là gì. Như người ta thành ra tình cảm mà mất hết tất cả thì quý vị rất là đau khổ, mà thành ra cái chuyện mà người đạt được cái vô sanh nhẫn này tức là họ nhẫn được các pháp vô sanh, đó là pháp vô sở đắc. Nó bây giờ không có cái nhà, không có gì thuộc về anh hết trơn, anh nó có là anh hoàn toàn không có cái gì vậy? Mình nghe mình chịu được một cái chuyện bình thường thì nó là đắc vô sanh nhẫn. Nó nhẫn tức là chứng, cái nhẫn nó giống như là chứng được vậy đó. Nhưng mà cái nhẫn này nó hay hơn là tại vì cái chuyện này rất là kinh hoàng, thấy không, người ta mới dùng chữ nhẫn. Chư tổ nói là nhất thiết pháp đó, tất cánh là vô đắc, tất cả pháp không có cuối cùng của nó, là không có cái gì gọi là đắc hết á. Tận rốt cùng bột nó như phân tích kỹ là không có pháp nào là đắc hết á. Nó hồi đó thế nào nó vẫn vậy, nó chỉ hòa hợp nhau thôi à. Như không gian này, như cái nhà này là cái này nó hòa hợp như vậy, đúng vị trí gì nó tạo thành như vậy thôi, chứ không có cái gọi nó là một cái pháp như thế này thế này thế này. Khi mà nhân duyên nó hết là nó mất, không có pháp nào nó hiện tại nó hiện hành được hết, nó chỉ hòa hợp. Nhưng mình như một cái thức tâm của mình, cái ngã của mình nó bản chất nó là thủ chấp, nên nó đặt tên, nó đặt một cái môi trường gì giống như vậy thì cái tên đó để nó thủ cái tướng đó, thấy không, rồi nó cho cái tướng đó là thường. Thứ nhất là nhất thiết pháp tất cánh vô sở đắc, tất cánh vô đắc, tất cả pháp là không có đắc nha. Thứ hai, việc vô sở đắc cũng không có cái chỗ đắc, thì một cái là vô đắc tức là nói gì, cái là cái năng tức là cái bản chất của mình á, mình cảm thấy là mình có được á, là gọi cái năng. Còn cái nó là vô sở đắc là cái sở là cái chỗ để mình được. Chẳng hạn như tôi cảm thấy là tôi đắc, tức là tôi đắc tức là nó gọi là vô đắc, thấy không. Còn cái hạn vô sở đắc, chẳng hạn như tôi đắc cái nhà, tôi được cái nhà gọi là sở đắc, thấy không. Thì hai cái năng sở đều không có cái nào đắc hết trơn á, thì đúng là được cái vô sanh pháp nhẫn. Mà phải đạt được hai tình trạng như vậy, thứ nhất là vô đắc và vô sở đắc thì mới gọi là đắc được cái nhẫn. Riêng về cái pháp tướng tông á, thì nó nói là làm sao để mình có thể thiết lập ra được cái vô sanh pháp nhẫn, lấy cái gì pháp gì để mình biết là mình được cái vô sanh pháp nhẫn. Thì cái bên pháp tướng tông á, nó là đặt là cái bên kia là vô sở đắc á, là nói về cái tình trạng của cái tâm nhiều hơn. Nó không có lấy cái pháp để mà kiến lập. Thì cái này bây giờ nói pháp kiến lập á, thì trong cái di thức học có nói rằng là muốn cái kiến lập được cho sự phán nhẫn á, thì phải nương vào ba cái tự tánh mà kiến lập. Tánh nó gì học á, là tự tánh mà kiến mà mới thấy được kiến lập trong ba tự tánh. Nếu như thấy đàng hoàng như vậy đó thì quý vị là hiểu mà được giống như vậy đó, thì quý vị đã hiểu rằng là mình đã được là vô sanh pháp nhẫn. Đó là do cái biến kế sở chấp tự tánh mà thấy nó là vô tánh thì nó gọi là đạt được cái nhẫn đầu tiên, gọi là bổn tánh vô sanh nhẫn. Nó gọi là tướng vô tánh, tướng mà vô tánh, biến kế sở chấp tức là vọng tướng, mà thấy nó là vô tánh thì lúc đó quý vị đạt được một cái nhẫn, và đạt được ba cái nhẫn này thì mới là đắc được vô sanh nhẫn. Cái nhẫn đầu tiên tức là bổn tánh, tánh của các pháp á là vô tánh nhẫn, tức là tất cả pháp thế gian đều là biến kế sở chấp hết, do cái nghiệp hoặc của mình hay cho thấy biết sai lầm của mình mà mình thấy rằng nó có thiệt. Cũng giống như người bị bệnh, bị cái nghiệp bệnh mà thấy qua đốm trong hư không, hay là bị bệnh đau màng mắt hay mà thấy rằng tất cả biến thành màu vàng này kia, đại khái vậy. Cái thấy đó là cái thấy không đúng, nên nó gọi là vô sanh, nó không phải là có cái 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 qua đốm hư không nên không có sanh qua đốm đó được, nên gọi là bổn tánh vô sanh. Mặc đồ có qua đốm mà không có qua đốm vì do cái nghiệp bị bệnh mà thấy thôi thì mình nhẫn được. Giờ người ta nói bây giờ mình bệnh, mình nói mình thấy qua đốm, người ta nó không có qua đốm mà đương nhiên mình cảm thấy rằng cái chuyện mình thấy là sai thì mình nhẫn được cái đó, đó là bổn tánh vô sanh nhẫn. Bây giờ do y kha khởi tự tánh mà mình thấy được là tánh vô, cái nó gọi là tánh vô tánh phải không? Thì gọi là thấy gì? Thấy gì ta vô tánh? Duyên khởi vô tánh. À, ý là khởi tánh thì mình lập được là tự nhiên vô sanh nhẫn. Các pháp mà thành lập đó là do cái này nương vào cái kia mà thành lập, nương vào cái kia mà nó sanh ra. À, thì nhiều người thấy rằng là tự nhiên nó hiện hữu ra. À, tại vì nó nương nha, nó hiện hữu. Bây giờ nói rằng là tôi không phải là nó vọng nữa, tôi mà không vọng nữa, nhưng mình tôi chấp nhận là nó nương nhau mà nó hiện hữu, cho là một cái chuyện đó là cái chuyện nương nhau, vậy là một lý tự nhiên. À, nhưng mà cái tự nhiên này nó bản chất nó vô sanh, nó không có sanh cái pháp nào hết trơn á. Bây giờ cái nhà mình thấy nó cũng do cái này cái kia là cộng lợi theo một cái môi trường nào nó thì nó tự nhiên nó thành ra cái nhà. À, nhưng mà giờ nhưng mà như vậy, nhưng mà biết rằng là cái nhà bản chất nó tự nhiên đó, nhưng mà cái tự nhiên này bản chất nó là vô sanh, ta nó không có cái nhà mình nhận chịu được, thì đạt được cái tự nhiên vô sanh nhẫn. À, do duyên thành thật tự tánh lập thành phiền não khổ cấu vô sanh nhẫn. Cái duyên thành thật nói về cái chân như thực tánh, mà thành ra khi mà mình vào duyên thành thật tự tánh được đó thì phiền não khổ và các trần cấu á bản chất không có sanh. Trong cái nó chỉ có cái chân như thôi, nó không có mấy cái này, nó không có các tội quạt, nó không có các khổ, không có cái cấu. Thành ra tất cả những phiền não khổ cấu của mình nó đối với duyên thành thật tánh á thì nó là không. Thành bây giờ ta nói mày tôi khổ quá, nói cái khổ làm gì mà có. À, mình còn cãi lại đâu, mình vô chưa được cái này, chưa vô được cái là phiền não khổ cấu vô sanh nhẫn, mà được ba cái nhẫn này đó, nó nói là tất cả các pháp. Tại vì ba tất cả các pháp mình đã nói rằng là nó gồm trong cái ba cái tướng này thôi. Một cái tướng là biến cái sở chấp, hai là duyên y kha khởi, và thứ ba là duyên thành thật, thấy không? Bây giờ ba cái này thì mình thấy là vô sanh đó đó, thấy không? Thì mình thấy một cách tự nhiên và mình nhẫn được trong ba cái này như vậy thì mình gọi là mình đã cũng như là kiến là hiểu được, nhập được trong cái vô sanh pháp nhẫn. Nó nói là mình chỉ đạt được cái tình trạng mà ba được ba cái nhẫn này đó, tức là bổn tánh vô sanh nhẫn, tức là thấy tướng được cái tướng vô tánh, rồi y tha khởi tánh được tự nhiên vô sanh nhẫn, tức là thấy cái duyên sanh vô tánh, tức là duyên thình thật tự tánh, tự tánh lập lên phiền não khổ cấu với sanh nhẫn. Thấy được ba cái này đó mà thấy được rõ ràng minh bạch, và mình nhẫn được như ba cái này đó, cũng là vô sanh, nhẫn được ba cái vô sanh như thế này thì mình lên được cái địa thứ 8 rồi đó. Tại trong này nói là cái này ba nhẫn được cái ba vô sanh này, tức là tương đương với vô sanh pháp nhẫn, tức là một danh từ khác của vô sanh pháp nhẫn này, tức là tương ưng với bất động địa. Thì thứ 8 trở lên thì mình vô được tới bất động địa của Bồ Tát rồi đó. Và ở bất động địa này, tức là bất thối chuyển địa, nó gọi bất thối chuyển địa, ở nơi địa này đối với các pháp đều cảm thấy nó là vô sanh, hay là không, hay là tịch tịnh, nên tâm không còn thối chuyển nữa. Thành ra vô sanh pháp nhẫn thì chỉ có trong cái đệ bát địa thôi nha, còn từ sơ địa đến bát địa nó gọi là vô sanh nhẫn chứ không phải là vô sanh pháp nhẫn. Thành ra trong này nói là 75.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, tức là đắc được địa thứ 8. Rồi giờ mình học qua tới bên này tới cái phẩm thứ 6, tức là phẩm vô già. Vô già tức là yoga đó, chúng mình dịch về yoga. Yoga nếu mà theo danh từ của Bà La Môn nó là hình thức là cái ách, cái khuôn, cái ách, cái khuôn khổ để mà rèn luyện một cái gì đó, thì nó nói là cái yoga là cái pháp để luyện tâm. Ở đây thì chư tổ không có lấy theo cái nghĩa của bên Bà La Môn. Chư tổ dịch cái nghĩa vô gà theo cái nghĩa của ngài Từ Thị á, là phản văn đó, tức là tương ưng pháp, tương ưng. Thành ra vô gà giả tương ưng, mà tương ưng cái này tương gì, tương ưng pháp là tương cái gì, tương với pháp gì. Đây là cái tương ưng với chân lý, tương ưng chân lý để thành Phật á, thì nó gọi là các pháp nào mà tương ưng chân lý nó gọi để mà thành Phật thì nó gọi là vô gà. Thành ra nó gọi là vô gà giả hay là hành giả, cái vô gà giả hay là hành giả, tức là cái người đang tu một cái pháp nó tương ưng với chân lý để đắc được một cái đạo quả. Đạo quả này nó tương ưng với cái chân lý đúng như thật, nó gọi là hành giả hay là du già giả. Cái du già giả này đó thì ở Việt Nam ít xài, nhưng mà ở bên Ấn Độ xài nhiều lắm. Bên Ấn Độ, Tây Tạng xài rất là nhiều, nó gọi là yogi. Yoga, yoga là du già ha, thì yogi tức là những hành giả du già, hay là nó gọi là mình hành giả du già. Người ta nói nói chung là hành giả là những người tu hành, nhưng mà tu hành đúng theo chân lý để giải thoát. Tại vì du già đây là cái du già của bên đạo Phật, thì phải nói là chân lý du hành, tu hành đúng chân lý để giải thoát của Phật giáo, tương ưng với chân lý để giải thoát của Phật giáo, nên gọi là hành giả của Phật giáo. Thành ra không phải mà là mình tu đầu tu mù tu càng gọi hành giả, không có trúng. Nó là tương ưng đó nha, tương ưng pháp. Du già cái nghĩa đúng nghĩa của bên Phật giáo nó gọi là tương ưng pháp. Tương ưng biện tương ưng là tương cái gì? Nó có phải là khi mình muốn tu á thì đương nhiên là mình phải hành trì rồi. Thì khi mình hành trì đó thì phải có cái cảnh để hành trì, và quả vị nó phải quả vị nó xứng đáng. Thì ba cái này nó cùng tương ưng với nhau, tức là cảnh cảnh á, gọi là ví dụ như du già cảnh hay là cảnh du già. Cảnh du già tức là tất cả các cảnh không có cái tánh điên đảo. Tức là cái cảnh này là không phải là cái cảnh do cái nghiệp, nghiệp mình thấy nó điên đảo, thấy sai lầm. Dạng như vô tướng cảnh á, là mới cảnh đúng là cái vô già cảnh. Cái người lấy cái vô tướng cảnh đó để mà tu á thì nó mới là tương ưng. Nó gọi là cái cảnh vô già, gọi là nhất thiết cảnh, vô điên đảo cảnh. Nhất thiết cảnh tức là tất các cảnh, tất cả các cảnh mà vô điên đảo tánh, không có tánh điên đảo, bất tương di tánh. Thấy không? Như cái nhà, như cái máy cassette á, cái tánh không có ngược nhau, không có khác nhau, bất tương di nghịch nhau. Là tại vì sao? Cái nhà với cái cassette bản chất của nó là y tha khởi tánh. Nó là không có thiệt, nó là do nhân duyên kết, nó đồng một cái tánh là tánh y tha khởi, tức là nhân duyên tạo thành. Nó không có. Hay là cái nhà với cái ghế thì nó không có, nó cũng là biến cái sở chấp tánh. Thành nó gọi là bất tương di tánh, tánh nó giống nhau. Nó cùng một cái, nó gọi là Phật tánh hay là dương thần thật tánh, tương tùy thuận tánh. Những cái tánh đó không có chống trái nhau. Thành ra quý vị mà học lên cao Kinh Quang Nghiêm á, nó nói bây giờ các vị Bồ Tát á, các vị Phật á, đem cả một thế giới bỏ vào một hạt bụi, không phải thế giới bụi vậy, để trong hạt bụi không chướng ngại, đem một hạt bụi để vào thế giới thì không chướng ngại là chuyện bình thường rồi, mà đem cả một thế giới để vào hạt bụi không thấy gì chướng ngại hết, không có tương gì. Thì tại sao? Cái đó nó cùng một cái tánh không. Nó là không, nó có gì đâu, có thiệt đâu, nó có hiện hành đâu mà chướng ngại. Thì nó nói rằng là trong một cái lỗ chân lông của các vị Bồ Tát là thấy được thập phương thế giới nữa. Rồi chân lông nhỏ xíu à, trong lỗ chân lông như anh mà thành ra trong kinh Quan Nghiêm, là trong kinh Nhất Thiết Trang Nghiêm Kinh nói rằng cứu ác ăn mới đi mấy hôm, trong lỗ chân lông của ngài Bảo Thế Âm Bồ Tát là có tất cả chư Phật và có tất cả các Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ ở trong, không gì chướng ngại hết đó. Bất tương di tánh là bất tùy thuận tánh, là tùy thuận tánh, tương tùy thuận tánh, các tánh không có gì chướng ngại, tùy thuận với nhau. Cái tánh, cái pháp này tùy theo pháp kia mà nó sanh ra. Chẳng hạn như thế giới nó tùy lỗ chân lông mà nó sanh ra, rồi lỗ chân lông vậy nó mới sanh ra cả thế giới, tương tùy thuận tánh. Lý do nó tại sao là tất cả đều là thú không cánh cánh tánh, tức là tất cả đều hướng về tất cánh là không. Cái cảnh du già đó để gọi là nhất thiết cảnh, có những cái tánh như vậy. Thành ra du già thì nó có ba cái là cảnh, hành, quả. Cái người tu hành phải có cảnh, nếu mình tương ưng với cái cảnh đó thì mới gọi là hành du già. Còn nếu mình không có tương ưng cái cảnh đó thì mình không phải là hành du già, mà mình hành một cái pháp đó, có thể là thế gian pháp hay là ngoại đạo pháp, thì nó cũng gọi là hành giả. Nhưng hành giả ngoại đạo pháp chứ không gọi là du già. Hành giả du già, hiểu cái này không? Bây giờ cái cảnh đã chọn đúng như vậy rồi thì cái hành cũng phải đúng như vậy nữa. Cái hành cũng phải có cách để hành. Thì hành là cái gì? Thường thường trong cái dịch, nó dịch chữ hành hay chữ tu hành á, tiếng Mỹ nó dịch nó không phải là chữ hành như practice, nó có dịch kiểu đó, nó dịch là meditation. Tất cả sách Mỹ đều dịch là meditation đó. Bây giờ mình dịch meditation á thì mình dịch theo cái tiếng mà đa khớp mình hiểu đó là thiền. Sau này tôi đọc nhiều quá tôi không dịch là thiền nữa, mà tôi đọc là tu luyện, tu tập. Tại vì cái hành của nó đó, tất cả cái thể mà thể nhập, tất cả cái bản thể của thể nhập vào các pháp để mà đắc được các quả đó, phải điều lấy cái thiền định làm cơ sở để mình đi vào. Chưa pháp nào mà chưa rồi thiền định hết trơn á. Thành ra nói là cái ngầm thiền tông tu thiền là quý vị làm to. Không phải thiền tông tu thiền, anh niệm Phật anh cũng tu thiền hết. Tại vì anh niệm Phật đang học niệm, đang học nhất tâm bất loạn, học thiền không à, ông nào cũng thiền hết đó. Muốn vào cái cảnh nghĩa là chúng chân lý của đạo Phật đó, thì bắt đầu phải hành. Mà cái hành đó thì không bao giờ rời cái thiền định đó. Cái tu luyện mà nói là tu luyện hay là tu tâm hay là tu cái gì đó là thiền định đó. Ngay cái giới cũng là niệm giới, cũng là cái thức thiền định nữa. Không chưa hề pháp nào mà chưa rời thiền định hết trơn á. Thành ra cái pháp môn, cái tông phái nào tu cũng là thiền định đó. Thành ra cái thiền định đó, thành ra nó nghĩa nó rất rộng, rất là bao la. Thấy không? Sau này là người ta có lợi dụng, người ta làm đủ chuyện á, người ta cho thiền định. Nhưng mà cái thiền định đạo Phật nó có cái tương ưng với chân lý thì mới đúng nghĩa là nó là mới đúng nghĩa là cái thiền định đạo Phật. Thế là như thiền định nguyên thủy á, là phải tương ưng với cái lý không khổ vô ngã. Thế cái cảnh của nó đó, cái cảnh của nó là tất cả các pháp mà trong cái tánh không, trong cái tánh khổ, trong cái tánh vô thường, trong cái tánh vô ngã, thì mình hành là mình lấy cái thiền định là mình hành trong tất cả pháp có cái tánh đó. Rồi cuối cùng nó đạt được quả vị là bốn quả tứ thánh quả. Còn là tất cả chẳng hạn như bên đạo Phật, bên đại thừa chẳng hạn như là lục độ, hay tất cả các pháp về lục độ, hay các pháp về tập về chân như, hay là đại khái gì đó, hay tập tất cả các pháp về vô sanh, pháp nhẫn chẳng hạn, thí dụ gì thì đó nó gọi là hành. Và đạt quả vị của nó là đạt từ thập tính đến Phật địa, tức là 53 quả vị. Thì cảnh thì cái hành đúng đó, nó mới sanh ra cái quả. Thì cái bản thể của cái hành này, cái bản thể của cái hành này, nãy mình nói là lục độ, hay mình nói về chân như, hay là mình nói về tứ đế, hay là mình nói về tất cả những cái tứ đế, chẳng hạn, cái đầu tiên là khổ không vô thường vô ngã, chẳng hạn, thí dụ đó, hay là đó là chân lý. Thì tất cả những cái hành này thì đều lấy cái bản thể chánh là cái thiền định, nó gọi là tu. Thành ra chữ tu mà nghe nói là tu hành thì Mỹ nó dịch chúng chính xác đó, Mỹ dịch rất là chính xác là meditation, nó không có bao giờ nó nói là practice gì đó. Thế anh vô hồi xưa tôi dịch là tôi dịch trình thiền, nhưng mà tôi thấy sao cái gì cũng thiền không có gì thiền á, thì cuối cùng nó cái thiền của nó nghĩa là tu á, hay là cái pháp gì á mình có trụ cái tâm vô để mình sửa, tức là mình có cái thiền, mình phải có cái để ý quán sát. Thì cái thiền nó có hai cái tướng, một cái tướng là chỉ và một tướng là quán. Thiền nó đi có hai tướng thôi, một cái tướng gọi là chỉ, nó gọi là tam địa, là cái tướng là quán, tức là tỳ bát xa na. Thì phải nói rằng là thể của hành tức là chỉ và quán, hay là thiền tức là quán đó, và định, nói chung là thiền định, thấy không, hay là chỉ quán ha, đó đại khái như vậy. Nó chỉ có hai cái đó thôi. Thành ra hành của nó là pháp chỉ quán, nhưng mà chỉ quán nó phải như thế nào thì mới gọi là tương ứng với chân lý. Thì cái bên nào không có chỉ quán, nói tất cả những cái pháp mà tu hành là chỉ quán, chẳng hạn như bên Chúa giáo nó có không, nó cũng có vậy, nó cũng niệm giới, nó cũng có niệm 10 điều răn, nó cũng có đủ thứ. Hay bên ngoại đạo nó cũng có vậy, bên ngoại đạo nó cũng có từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nó có đủ hết á. Thì nó cũng luyện tâm, nó cũng chỉ quán vậy, nhưng mà cái hành nó gọi là hành không có tương ưng. Cái yoga này nó, cái yoga này nó gọi là tương ưng với chân lý, tương ưng với pháp. Như tương ưng với pháp rồi thì cái hành nó cũng phải tương ưng với pháp là một, nhưng mà nó cũng phải tương ưng với trong cái, tại vì cái hành nó chia làm hai, cái định huệ, thì trong cái định huệ nó tương ưng ra làm sao, lúc nào nó tương ưng lúc nào. Thì trong kinh cái tổ nói như thế này, tức là tất cả những việc tu của mình á đều xứng với chánh lý, tức là xứng với cái tương ưng á, tương xứng đây là tức là tương ưng, tương thuận với cái chánh lý, chẳng hạn như chánh lý của tứ diệu đế, hay là chánh lý của thập nhị nhân duyên, hay là chánh lý của Bồ Tát đạo, hay là nó nói về Bồ Đề Tâm. Thì cái hành của mình á phải tương ưng với cái đó thì mới gọi là du già. Đầu tiên đó là nguyên tắc nha, nguyên tắc. Rồi hồi nó nói rằng tại vì cái thể của hành là chỉ quán, mà đầu họ mới phân tích ra cái tương ưng của cái chỉ quán. Hồi đầu tiên là họ nói là cái quan trọng á, tương chỉ quán là bắt đầu là mình hành vô rồi thì mình phải điều chỉnh cái chỉ quán để tương ưng ra làm sao. Và chỉ nhiều quá thì sanh ra cái gì, mà quán nhiều quá thì sanh ra cái gì, thành ra lúc hành á là mình phải điều chỉnh á. Còn nhưng mà bây giờ cái tổng quát á là nó phải tùy thuận với cái chân lý, tức là tùy thuận với cái cảnh du già. Cái cảnh du già mình học rồi cái gì, cảnh du già nó có bao nhiêu cái chân lý đó, chẳng hạn như là vô điên đảo tánh, bất tương di tánh, tương thuận tánh, thú không cánh tánh, ví dụ gì đó. Thì mình phải là tất cả những cái hành vô già nó phải tương ưng với cảnh vô già, tức là phải tương thuận, phải là xứng với cái chánh lý, tức là xứng với cảnh vô già đó, tương thuận với chánh giáo. Chánh giáo đây là Phật giáo á, lý của Phật giáo, lý của Tam Thừa. Nếu mà ở trong này thì nó gọi là lý của Đại Thừa giáo. Tại vì cái nhìn của Đại Thừa nó nói là bên Tiểu Thừa nó chưa phải đúng là giáo điểm cuối cùng, nó vẫn là một cái phương tiện thừa, giống như Nhân Thừa thôi, nhưng mà Phật phương tiện phải đặt ra cho người ta thôi. Và có cái thú về chánh quả, thú đây tức là hướng về được cái chánh quả. Chánh quả đây là Bồ Tát, từ Bồ Tát Phật địa đến hoặc Phật quả, chứ nó không lấy cái thánh quả của Nguyên Thủy làm cái cơ sở. Thì cái hành đó là mới là du già quả, nó du già hạnh thì mới gọi là hành giả du già. Thành ra bên Nguyên Thủy nó không có dùng chữ du già, thấy không? Bên Nhượng Dữ nó gọi là thiền sư, chứ không có du già, mà du già là bên Đại Thừa dùng nhiều nhất. Thành ra cái hành du già này đó không phải là thông hết cho tất cả các hạnh, nó chỉ thông cho một số hạnh mà đúng như vậy thôi. Thành ra cái quan trọng á là mình tu đúng các hạnh mà đưa đến cái hợp với cái quán cảnh của vô già, hay là đưa tới cái quả vị mà giải thoát của Phật, thì nó gọi là hành vô già, hay là một vô già hành giả. Thì trong đó, đó thì tượng trưng cho một số về các hạnh vô già, tức là 37 phẩm trợ đạo. Bên Nguyên Thủy á, thì nó lấy 37 phẩm trợ đạo để mà nó điều chỉnh lại các lối thiền định của nó, để mà nó đi đúng, để mà nó đạt được cái thành ra 37 phẩm trợ đạo. Đây gọi là đạo, tức là cái cách thức để mà mình tu hành để mà đạt được tứ thánh quả, nên nó gọi là hành vô già, hành vô già của Nguyên Thủy. Của Đại Thừa thì nó cũng gọi là hành vô già của Đại Thừa. Nếu 37 phẩm trợ đạo này áp dụng pháp Đại Thừa thì nó là vô già của Đại Thừa, tại vì nó là cái pháp đi trợ mà đi vào chánh đạo rất là dễ. Nhưng mà nó thể của cái sự tu hành á thì nó là gồm có là chỉ và quán, hay là tam địa và tỳ bắc xá na. Thì cái hành vô già tức là chỉ quán phải là tu một lượt, chứ không phải là tu chỉ hoặc cũng phải tu quán. Tu quán chỉ được cái huệ mà không có đắc được cái tâm giải thoát. Chứ mà tu định chỉ đắc được tâm giải thoát, không có cái huệ. Như nãy mình học rồi đó, huệ giải thoát là trừ các lậu, huệ dùng để trừ lậu, mà tâm giải thoát là trừ được các định, vượt qua các định trước. Thành ra trong này nói là chỉ quán phải là bình đẳng, cái tình trạng chỉ quán nó phải ngang nhau thì mới vô du già được, nó mới tương ưng được. Còn nếu mà chỉ quán nhiều quá đó thì bắt đầu là cho các pháp là có, quán thì bắt đầu nó sanh ra các pháp, còn định nhiều quá đó thì cho các pháp là không, đi vô cái quan không. Thành ra tập cái có không bắt đầu là thiên lệch ra đi. Thành ra cái quan trọng á, muốn vô được cái du và hạnh là phải chỉ quán bình đẳng, rồi dùng cái bình đẳng đó mà vào cái 37 phẩm trợ đạo để mà tu. Kỹ thuật đó, nhớ mấy quan trọng của nó, tại vì cái hành á, sao nó vậy, là cái du già này nó dạy cái hạnh mà. Thì bắt buộc phải nắm được cái cơ sở này để bắt đầu mình tập. Thì dùng cái chỉ quán bình đẳng này đó mà tu. Trong này nó gọi dùng chữ tu, trong này nó gọi là vận đạo, để chuyển vận con đường tu. Vận tức là để vận chuyển đạo. Thì khi nào mà chỉ quán bình đẳng á mà vận đạo thì gọi là du già. Còn nói trên con đường Bồ Tát đạo đó, cái huệ nhiều, cái huệ mà nhiều quá đó thì bắt đầu là vô được cái không tánh. Cái bi nhiều quá đó thì bắt đầu đi vào cái tướng. Cái bi là lấy tướng làm cơ sở để độ sanh. Thành ra muốn đi mà thành vô già của bên Đại Thừa đó, tức là